được mà nó lập được. Cho nên như thế thì bảo nó siêu nhiên thế nào được đây? Bây giờ người ta nghi như vậy, người ta bảo ừ thì cái này là cái nghi của những người có học Phật. Thì họ lập luận như vậy, họ bảo bây giờ cái gì cũng tương đối hết á, tương đối nó mới lập được. Thành ra nó đã tương đối như thế rồi á, thì nó không thể là một cái trí huệ tuyệt đối được. Thành ra trí huệ của Phật, bây giờ cho dù mình nói Phật giác đi chăng nữa, thì cái giác ngộ Phật nó cũng phải dựa vào cái mê mà nó lập. Không có cái mê đó thì không có cái giác. Thành ra rốt cuộc nó tương đối hết. Và những người mà do họ suy nghĩ kỹ như vậy, họ nghĩ là vậy thì đừng có nói là lực Phật bất tư nghỉ, lực Phật là tuyệt đối gì hết ạ. Do khởi lên cái nghi này, nên đối với cái trí huệ Phật sinh nghi không tin. Để đối trị cái nỗi nghi này nên mới tức nên ở trong kinh á, mới nói ra cái trí là không thể xưng danh, gọi là bất khả xưng trí, tức là không thể có cái chữ nào để nói cho nó được, bởi vì tất cả mọi cái danh tự ngôn ngữ thực ra nó là tương đối và lập hết, mà danh tự nó chỉ cho một cái sự kiện nào đó. Thành ra bây giờ cái chữ giác là chỉ cho một cái sự nào đó, mà mấy cái sự đó nó tương đối với nhau, thành ra cái danh nó cũng tương đối. Thì bây giờ cái trí Phật phải dùng là bất khả xưng trí, là cái trí đó không thể có cái danh xưng nào được hết. Trí mà không thể có cái danh xưng nào, có nghĩa là nói trí Phật tuyệt hết tất cả mọi cái so sánh nói năng, không phải do hình tướng mà mình có thể đối đãi được. Do đâu mà nói như vậy? Bây giờ Ngài Đàm Loan mới luận, nếu Pháp là có, ắt phải có cái trí biết có. Pháp nếu là không có, cũng phải có cái trí biết là không có. Nay các Pháp lìa khỏi có và không có, cho nên Phật thầm ngầm đó, khế hợp với các Pháp, bản tính của các Pháp như vậy. Thế nên ắt rằng cái trí huệ của Ngài cũng dứt hết tất cả mọi đối đãi với nhau. Thực ra bản thể của các Pháp nó không phải có mà cũng phải không có. Thành ra thực ra đó là một cách nói, chứ còn bảo gọi nó là cái gì thì không gọi được, tức là nó không có cái danh xưng được. Thì cái trí huệ của Phật nó đúng với lại thấy được bản thể các Pháp, cho nên trí huệ của Phật nó là một cái bất khả xưng trí. Nay ông đưa ra cái thí dụ mê với lại sáng tỏ thì vẫn chỉ là nói thêm một cái lẽ mê nữa mà thôi, chứ không có thể nào mà ông nói rõ được cái lẽ mê tỏ của Đức Phật. Tức là khi mình đưa ra những cái thí dụ như thế thì mình vẫn là xác định, tức là nó vẫn thuộc vào một cái ý nghĩa nào đó của thế gian này có thể hiểu được. Nhưng mà đây là cái chỗ mà Đức Phật hiểu được cái bản thể của các Pháp mà người ta thường kêu là trung đạo đấy chẳng hạn vậy. Cái đó nó mới gọi là giác ngộ của Đức Phật. Thì cái giác ngộ đó nó không thể nói được. Tức là ý nói là cái giác ngộ của Đức Phật nó không nằm trong tương đối. Thành ra mình nghe cái danh từ giác ngộ, cái mình nghĩ cái giác ngộ thì nó phải đối lại với mê, nó cũng nằm trong cái tương đối thôi. Nhưng mà thực ra cái giác ngộ đó chỉ là tạm nói thôi. Chứ còn cái ý nghĩa giác ngộ thật của Đức Phật nó không có thể lấy danh từ mà xưng được, mà nói lên được, những danh từ mà trong đối đãi á. Thành ra khi mà cái Ngài Đàm Loan nói ông kia ông lý luận như thế thì cũng như là trong mộng giúp người khác để giải cái mộng. Tuy nói là giải mộng mà chẳng phải là không có mộng. Thế giờ có người nằm mê, người nằm mơ như vậy, người đó ở trong giấc mơ thấy mình nằm mơ nữa, rồi người khác mới giải cái giấc mơ cho người đó. Thì giải giấc mơ cho người đó như vậy là nói là một cách nói thôi, chứ thực ra thì giải gì thì giải, nhưng mà nó vẫn chỉ là vẫn còn lại ở trong mơ như thường. Nay bây giờ ông lấy cái thí dụ đó, ông nghĩ là ông tìm một cái biết nào đó để cho đó là Phật, thì không thể nói là biết Phật được. Mà bây giờ ông bảo lấy cái không biết để gọi đó là Phật thì cũng không phải là biết Phật. Mà bây giờ có nói là lấy cái không phải biết cũng không phải là không biết để cho đó là Phật thì cũng không phải là biết Phật. Lấy cái không phải là không biết cũng không phải là không phải không biết để cho đó là Phật thì cũng không phải là biết Phật. Thì người ta thường nói là trí của Phật lìa tứ cú, tức là lìa bốn cái phạm trù như vậy. Phật không phải có, lấy cái có để biết Phật là sai, không thể biết được. Phật không phải không, lấy cái không để biết Phật cũng không đúng được. Phật không phải vừa có vừa không, lấy cái vừa có vừa không biết Phật cũng không đúng được. Mà Phật cũng phải là không phải là có, không phải là không. Lấy cái đó để biết Phật á, thì cũng không đúng được. Chí Phật lìa bốn cái câu đó. Nếu muốn duyên vào chí Phật thì tâm hành lại diệt. Nếu muốn loại bỏ chí Phật thì ngôn ngữ lại đoạn. Tức là bây giờ mình muốn duyên theo cái chí Phật để mình hiểu chẳng hạn. Thì thực ra cái chí Phật thực khi mà mình duyên vào á, thì bao nhiêu tâm hành của mình nó tiêu diệt hết. Bao nhiêu tâm hành nó tiêu diệt. Tâm hành có nghĩa là các hoạt động của tâm. Tức là mình muốn cho nó là này, cho nó là kia, cho là nọ. Nhưng mà khi mà mình duyên theo bất cứ cái gì thế gian này là cái tâm mình nó đều hoạt động. Tâm mà nó có chỗ duyên là nó hoạt động ngay. Nhưng mà nếu nó duyên vào Phật trí á, thì nó hết chỗ hoạt động. Nó hoạt động được. Bởi vì mình duyên vào á, thì nó chỉ có là cái tâm mình nó sẽ hoạt động theo tứ cú. Một là cái đó có, hai cái đó không có, ba là cái đó vừa có vừa không, và bốn nữa là vừa không có vừa không không, chẳng hạn như vậy. Nó chỉ có duyên như thế thôi. Nhưng mà Phật không, cái Phật trí nó đứng ngoài bốn cái đó. Thành ra tất cả những cái hoạt động hiểu biết, hoạt động để suy lường thì nó của tâm mình á, khi nó duyên vào Phật trí là nó ngưng hoạt động, nó không thể hoạt động được nữa. Mà nó muốn nói là vậy là Phật, cái trí Phật không là gì hết á. Nó muốn dứt khoát để mà nói về, bởi vì nó không suy nghĩ được, phán đoán được cái ý nghĩa, thì nó muốn nói là không có là gì hết. Thì lúc đó lại ngôn ngữ lại đoạn. Có nghĩa là Phật, chí chí Phật nó lìa ngoài ngôn ngữ, nó lìa ngoài tâm hành, nó lìa ngoài ngôn ngữ. Người ta thường nói là tâm hành ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Thành ra lúc bây giờ mình có dùng ngôn ngữ mình nói, mình phá cái gì nữa, nó cũng nằm trong ngôn ngữ hết ạ. Mà Phật ngoài cái đó. Bây giờ mình bảo tâm Phật nó chẳng lá gì hết, chẳng lá gì hết, nó cũng là ngôn ngữ. Mà bây giờ thực ra cái trí Phật nó đứng ngoài ngôn ngữ. Thành ra mình không thể dùng ngôn ngữ để nói được nữa. Thì nếu mà mình còn tiếp tục tiếc cái sự hiểu biết của mình á, nếu cái bản ngã mình nó còn tiếp tục tiếc cái sự hiểu biết đó á, thì nó sẽ thấy ngay Phật là cái gì kỳ cục, cái trí huệ Phật là cái gì quái lạ. Nhưng mà nếu mà mình có lòng tin, mình không tiếc tất cả những cái khả năng hiểu biết của mình, mình buông nó hết đi, thì có thể mình thấy Phật. Thì lúc đó cái trí huệ căn bản của trong tâm thức của mình nó hiện ra. Nhưng mà thông thường mình tiếc cái đó, mình cứ bảo là không phải A, không phải B, không phải C, thế vậy là cái gì? Mình cứ tiếc, mình cứ muốn nó làm cái gì, cái trí mình nó đòi hỏi như vậy. Thành ra con người mình á, mà tại sao mà mình tiếc? Bởi vì mình thấy cái sự hiểu biết nó gắn liền với cuộc sống. Nếu mình bỏ sự hiểu biết đi là cuộc sống nó mất. Mà cuộc sống nó gắn liền với cái tôi, nếu cuộc sống nó mất là cái tôi mất. Cho nên nó mới tạo nên một cái sự lo sợ mà nó sâu dày, mà nó cứng chắc lắm. Do đó cho nên hễ không biết thì mình khó chịu, chứ mình không dám bỏ cái trí biết đi. Khi trí hiểu biết của mình nó bất lực thì mình không dám bỏ nó đi, mà mình lại thấy cái đối tượng nó là một cái gì kỳ lạ. Đó là lý do nó thuộc về tâm lý. Thành ra muốn hiểu cái đạo Phật đó, thì mình phải nhìn về khía cạnh tâm lý rất nhiều. Đức Phật đó, thì muốn giúp cho mình phát giác ra, khám phá ra một cái đời sống ẩn sâu, nhưng mà thực ra là nói là ẩn sâu, nhưng mà thực ra nó thường hiện hiện thế này, muốn cho mình thấy đó. Và trong cái đời sống đó nó giải quyết tất cả những cái âu lo, những cái đau khổ của mình. Nhưng mà muốn như vậy thì bắt buộc mình phải vượt qua được chính con người mình. tức là vượt qua được cái bản ngã của mình, vượt qua cái trí hiểu biết của mình. Nhưng mà con người vì tiếc cái ngã, thành ra không dám bỏ cuộc đời, không dám bỏ cuộc đời đó, nên không dám bỏ cái trí của mình. Chính vì vậy nên mình không thấy ra được cái chân lý của đạo Phật. Và do đó nên mình cứ kết luận là đạo Phật nó vẫn kỳ khôi, nó vẫn đứng ngoài cuộc đời, nó vẫn không thực tế. Nhưng mà những vị mà họ, những vị Bồ Tát mà họ đã thực hiện được chuyện đó thì họ thấy chẳng có cái gì. Cuộc đời này á, nó nằm trong đạo Phật chứ không phải đạo Phật nằm trong cuộc đời. Và có bỏ hay không bỏ cuộc đời này á, thì cuộc đời nó cũng thể thoát ra khỏi đạo Phật. Thì những vị giác ngộ thì họ thấy như vậy. Tức là cái tâm giác nó là căn bản, rồi cái trí mình nó hiện lên trong tâm giác đó, đời sống nó hiện lên trong đó. Thành ra vì vậy mình phải có lòng tin thì mình mới dễ theo đạo được. Nếu bây giờ mình không tin tịnh độ á, thì mình sẽ tin duy nhất vào cái đời sống này thôi. Mà một khi mình chỉ tin duy nhất vào cái đời sống này thôi á, thì không bao giờ mình dám bỏ cái trí hiểu biết của mình, trí hiểu biết thuộc thế tục của mình á. Không bao giờ mình dám bỏ cái đó hết. Nếu mình không dám bỏ nó thì mình không phát giác ra được chỗ giải thoát. Mà lý do á, một khi mà cái trí của mình nó bám vào cái đời sống này á, thì tất cả những nỗi mà lo toan thì trong đời sống này nó luôn luôn nó thực tế và luôn luôn nó mạnh, hết sức thực tế và nó mạnh. Thành ra vì vậy cho nên mình sẽ sống trong cái lo âu, sống trong cái suy tính, nó luôn luôn nó tiếp tục như vậy ngày này qua tháng khác. Nhiều khi mình muốn bỏ cũng được, bởi vì mình thiếu cái lòng tin. Mình cứ nghĩ là cái đời sống nó chỉ có một mặt này thôi, bỏ cái mặt đi nó không có mặt nào khác nữa. Nhưng mà mình không biết là nếu mà mình tin là nó có rất nhiều mặt thì mình mới có thể nói là bắt đầu mình có sự lựa chọn. Và khi có sự lựa chọn thì mình mới không có tiếc cái đời sống này nhiều lắm. Khi mình không tiếc lắm á thì mình dễ bỏ. Còn bây giờ mình cứ bỏ cái mình thấy tiếc, bỏ cái thấy tiếc. Bây giờ một vị nào sắp làm tổng thống chẳng hạn, giờ cũng lại bỏ, thấy bao nhiêu cái mình phải làm, thấy bao nhiêu lý tưởng mình phải thực hiện nữa. Mình sẽ làm cho đất nước giàu có vinh quang, mình sẽ làm cho đất nước này nọ gì gì. Tuy nhiên giờ mình bỏ đi một cái đất nước nó ra gì, thế là mình thấy bao nhiêu cái đó mình đâm mình tiếc. Rồi những cái nghi ngờ trong tâm mình nó sẽ nảy sinh lên, thế mình bảo bỏ vậy. Bỏ như thế thì nếu mình làm thì có bao nhiêu người được lợi. Thành ra nếu mình bỏ đi á, thì bao nhiêu người ta bất lợi. Mình để người khác lên làm á, thì thế giới này nó sẽ đau khổ. Mình cứ nghĩ như thế và mình cho đó là cái đẹp, cái tốt, cái lý tưởng đáng phục vụ. Vì vậy ấy, cho nên người ta đọc kinh, người ta thấy khi mà Đức Phật trong tiền kiếp mà làm thái tử mà lên làm vua, bỏ ngôi vua đi tu á, quần thần này nọ trận theo này nọ lạy lục năn nỉ ôi thì cũng bỏ như thường. Rồi có nhiều đứa Phật tử trẻ nó hỏi tôi, nó bảo chứ vậy có phải Đức Phật ích kỷ không? Tức là chỉ thích cái lý tưởng của mình thôi trong khi bỏ. Bởi vì trong kinh cũng có nói vậy, khi mà những vị mà tể tướng cái này nọ gì đó mà trận lại kể cả vợ con nữa mà lạy lục Đức Phật thì cũng đều nói hết. Và bây giờ ví dụ như là thái tử là cái người mà có đức hạnh nhất, nếu mà thái tử lên làm trở về ngôi vua thì tất cả toàn dân này được hưởng cái công đức đó. Rồi thái tử bỏ đi và trong rừng tu như vậy, thì như vậy ấy, thì đất nước này ai lo đó. Thì nghĩ đi nghĩ lại thấy đúng thiệt. Thấy ngày cái bỏ đi mình lo cho mình, khi bao nhiêu người ta trông chờ nữa mình bỏ hết như vậy. Nhưng mà đó thì cũng như là trong mộng mà giải mộng thôi. Mà lý do là bởi vì những vị đó họ chỉ thấy là cái lúc đó là duy nhất có, lúc đó là sự thật có. Những người mà sống trong lúc đó là chỉ có cái lúc đó, ngoài cái lúc đó ra là không có gì khác nữa. Thành ra họ mới đặt hết tất cả những tình cảm, lý tưởng của họ vào cái lúc có đó thôi. Thành ra trong khi đó thì cái vị thái tử đó lại nhìn khác. Vị thái tử đó lại thấy là các ông phải chỉ lúc này là có, các ông có cả triệu lần lúc trước và triệu lần lúc sau nữa, mà ngay trong cái lúc hiện tại ông cũng có rất nhiều mặt. À, nhưng mà giờ không thấy được và chỉ có ái vô cái lúc hiện hữu đó thôi. Mà thí dụ như lúc đó vị thái tử ta bỏ đi tu vậy á, là ta tìm cho một cái khác, ta tìm cho một cái thế giới khác nó còn hơn nhiều nữa. À, bây giờ mình cứ lấy